Nếu tôi mở kho mà không xác định được nơi giữ nhân chứng, họ sẽ chết trước khi lệnh khám xét được ký. Dịch thần đã âm thầm đóng băng các quỹ, chuyển quyền kiểm soát dữ liệu và dựng một nhóm kiểm toán độc lập. Mạn Linh đáp trả bằng cách chuẩn bị lật đổ anh tại hội đồng quản trị. Phiên điều trần bảo hiểm sắp tới sẽ quyết định Dịch thần còn quyền điều hành hay không. Tĩnh Nghi hỏi về Tĩnh Lam, Dịch thần đưa cô một chìa khóa ngân hàng. Trong két là bức thư Tĩnh Lam viết 10 năm trước, gửi cho gia đình nhưng chưa bao giờ được chuyển. Tĩnh Nghi nhận ra chữ của chị ngay, không có dấu hiệu mô phỏng. Trong thư, Tĩnh Lam viết rằng mình còn sống nhưng không thể trở về. Tĩnh Lam đã chứng kiến việc dùng danh tính bệnh nhân vô danh để thay thế người mất tích. Tĩnh Lam giữ bản danh sách gốc, vì thế bị truy đuổi. Tĩnh Lam xin gia đình đừng tìm kiếm cho đến khi người giữ chiếc nhẫn xuất hiện. Người giữ chiếc nhẫn từng là Lương Chấn. Tĩnh Lam và Lương Chấn yêu nhau trong bí mật. Lương Chấn đã phát hiện mạng lưới trước Tĩnh Lam và mua nhẫn cầu hôn. Sau khi cả hai thu thập đủ chứng cứ, họ dự định rời Lang Châu, nhưng Mạn Linh biết được. Mạn Linh khi ấy là trợ lý của trưởng pháp chế, trực tiếp quản lý các hồ sơ bị tách.